Có một bạn nhân viên công ty anh vừa mới nghỉ. Và sau đó anh phát hiện ra một sự việc. Và đó là cái gì? Mọi người cùng nghe tiếp nha. Ok là, let's go. Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đến với channel Podcast Bóng Đèn, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Đây là một channel mà tôi anh muốn dành riêng cho những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mãnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo. Và cái số ngày hôm nay thì anh muốn chia sẻ với tụi em một cái câu chuyện có thật. Nó vừa mới xảy ra với anh. Thì như anh có chia sẻ ngay từ đầu á, thì có một cái bạn nhân viên bên công ty anh, một bạn làm designer vừa mới nghỉ. Bạn này thực sự là rất là giỏi tụi em. Nói chung á, là anh rất là buồn và anh tiếc á. Nói thẳng là như vậy đó. Bởi vì sao? Bạn vừa có năng lực tốt, làm việc tốt, teamwork tốt, performance tốt, thái độ tốt. Nói chung là tụi anh cũng mê, mà đồng nghiệp cũng mê, mọi người rất là mê, khách hàng cũng mê. Trời ơi, mà anh không hiểu sao. Thì bạn chia sẻ là bởi vì bạn có những cái định hướng cá nhân riêng đấy, nên là không có tiếp tục đồng hành với công ty được. Nói chung là cả hai bên cũng buồn như nhau, buồn như nhau. Thì anh có ngồi với bạn cũng có chia sẻ này kia, thì anh tôn trọng quyết định của bạn, anh cũng chỉ mong là sắp tới bạn phát triển thôi. Thì mọi việc nó cũng đơn giản nếu như mà không có một cái sự việc này xảy ra này. Thì anh còn nhớ vào một cái lúc mà bạn đã nghỉ rồi ha, khoảng một vài ngày sau thì tụi anh cũng chưa tìm được người để thay thế được đó, đâm ra là tụi anh phải làm hết, tụi anh tức là BOD đấy, phải làm hết đó. Thế là vào một cái ngày đó là khoảng 6:30 7 giờ tối á, thì lúc đó là tụi anh vẫn đang còn ngồi làm việc, làm cả execution luôn tụi em, vì là chưa tìm được người mới phải làm. Thì tụi anh đang ngồi làm thì bỗng nhiên có một cái order gấp của khách. Thì mong muốn là chỉnh sửa gấp một cái artwork, một cái visual, một cái hình đó, để chuẩn bị cho cái sự kiện sắp tới của bên họ, mà phải làm trong tối nay nha, để duyệt luôn chứ không có đem vào ngày mai được. Thì thế là tụi anh mới bây giờ cũng có đâu 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 có nhờ ai được đâu, freelancer rồi cũng không có kịp nữa, chỉ có là bây giờ xuống dưới cái máy á, của cái bạn nhân viên cũ á, mở cái file đó lên, sau đó mình tự chỉnh đó, đại loại thế. Thế là tụi anh mới xuống cái bàn làm việc của cái cô bé này, của cái bạn nhân viên mà vừa mới nghỉ đó tụi em. Bắt đầu là tụi anh mới mở cái file lên, bởi vì cái suột nằm trong cái máy đó. Tụi anh mới mở cái file lên. Trời ơi, tụi em biết gì không? Cái máy nó load chậm kinh khủng. Tức là phải ngồi ở cái ghế đó mới hiểu được cái cảm giác của bạn như thế nào. Cái máy nó load chậm kinh khủng. Máy đây máy bàn nha tụi em, máy bàn công ty. Xong rồi mở một cái tab lên mà nó chậm, nó chậm mà ta nói tưởng tượng như tụi em pha pha ngồi pha cái ly cà phê phin á, tụi em ngồi tụi em uống hết một ly nó mới mở được cái tab lên đó. Trời ơi, thì lúc đó tụi anh giống như là bị xịt keo á, hay bị đóng băng á, thì anh không biết là những người còn lại suy nghĩ gì trong đầu nha. Nhưng mà lúc đó anh cảm thấy anh muốn rớt nước mắt luôn á, thiệt sự luôn á tụi em. Anh không biết cái cảm xúc đó lúc đó thế nào. Rồi mở từng cái file hình lên mà nó chậm nha. Rồi hả, nhập từng cái text lên á, ví dụ như mình nhập chữ hello đúng không, là chữ hát đó, xong rồi nó mình bấm xong 10 đời rồi, nó đẻ con cháu chắc chút chít là xong hết ba dòng họ rồi đó, thì mới hiện ra cái chữ. Trời ơi, lúc đó thiệt sự lúc đó anh thấy thương cái bạn nhân viên anh vô cùng luôn á tụi em. Không hiểu sao mà lúc đó tự nhiên anh lặng người xuống luôn á. Anh nói trời, bạn phải ngồi làm với một cái thiết bị như thế này trong vòng một thời gian như vậy sao? Mà thực sự anh cũng nể nhá, làm sao mà có thể làm việc với một cái thiết bị như vậy được ạ? Cảm thấy thương, vô cùng thương luôn. Mà lúc đó mình mới hiểu hơn về cái công việc của bạn. Anh thì không có làm việc trực tiếp với bạn nhiều, nhưng mà đôi khi ví dụ như là cũng thấy mọi người là cũng chay kiểu chở sao chưa có file sao lâu rồi này kia, thì anh nói thì công việc rồi lâu lâu nó vậy. Nhưng mà thực sự có những cái thứ mà nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của mình đó tụi em, như cái thiết bị mà như vậy thì sao mà nhanh được. Rồi nhiều khi bạn cũng có chia sẻ là ok muốn nâng cấp máy này nọ, thì anh cũng nghĩ đơn giản thì nâng cấp máy chắc cho mạnh hơn rồi này kia thôi, mình cũng không có để ý, mình không biết cái mức độ nó ghê như vậy, đúng không? Mình đâu có ngờ là một lần làm bao nhiêu tác vụ nó kinh khủng như vậy đâu. Thì phải đến cái ngày hôm đó trải nghiệm trực tiếp, ngồi trên cái ghế đó, mở từng cái file ra, chịu cái cảm giác mà nó lốt chậm như rùa bò như vậy á, mới cảm thấy thương cái nhân viên của mình như thế nào. Thực sự là lúc đó anh chỉ muốn gọi liền cho bạn và chia sẻ là giờ anh mới hiểu được em, mới hiểu được cái sự khó khăn của em. Lúc đó là tự nhiên cái lặng hết luôn, cảm thấy thương sao mà thương luôn, không diễn tả được. Ngoài ra anh cũng cảm thấy giận mình nữa, giống như là mình đã hơi xa cách với các bạn. Đôi khi đi làm cứ công việc cứ là từ trên áp xuống, nhiều khi cũng có chia sẻ nhưng mà cũng chia sẻ sương sương thôi, tức là chia sẻ nó không có sâu, nó không có đi vào vấn đề. Mà trong khi những cái nhỏ nhỏ như vậy tụi em nó ảnh hưởng nhiều lắm. Thứ nhất là về chất lượng công việc nè, thứ hai là về cái tinh thần làm việc nữa. Anh nghĩ nha, qua cái sự việc đó anh nghĩ nha, có thể là cái việc mà thiết bị công cụ dụng cụ nó không đạt yêu cầu á, nó cũng là một trong số những nguyên nhân á, khiến bạn không có tiếp tục đồng hành nữa. Anh nói thật, nhưng mà sao hay thật á, anh nhiều khi anh nghĩ cũng nể bạn này thật á, làm sao mà có thể đồng hành với anh một thời gian lâu như vậy luôn á. Trời ơi, thiệt sự nếu mà em có nghe được cái tới khúc này là anh cảm thấy rất là cảm ơn em rất là nhiều luôn á, thiệt sự luôn á, anh nể em thiệt luôn á. Ôi ơi, đó, cái câu chuyện nó có thật vậy luôn á, tụi em nó đơn giản vậy đó. Chỉ qua là một cái giây phút mà mình ngồi xuống cái ghế của một cái bạn nhân viên ngồi làm việc thôi, rồi mình mới thực sự hiểu. Chứ bây giờ đứng ở ngoài nhìn vào không hiểu được đâu. Phải bước vô đó làm cái công việc đó, mở cái máy đó, ngồi cái ghế đó, trong cái không gian đó, cầm cái con chuột đó, mới hiểu được người ta có những cái khó khăn mà nó không thể nói ra được luôn đó. Thì vì cái tập này á, là nó nằm trong cái series mà về team leader, nên là anh muốn đứng dưới cái góc nhìn leader để nhìn vào cái câu việc này, nhìn vào cái câu chuyện này. Thì qua cái sự việc đó thì anh cũng có rút ra một vài cái bài học cho bản thân á. Thì một số bạn nào mà là đang làm team leader hoặc là mong muốn trở thành một team leader thì có thể nghe để tham khảo ha. Anh rút ra được như thế này nè. Thì thứ nhất á, đó là mình phải biết quan sát, và phải vừa quan sát mà vừa phải quan tâm nha, tới cái người nhân viên của mình, tới cái member của mình đó. Bởi vì sao? Bởi vì hồi xưa mà mình đi làm á thì không có vấn đề gì, kiểu như là mình cũng hiểu đúng không? Nhưng mà đến một cái khoảng thời gian mà tụi em là leader, mà mình làm leader một thời gian dài nha, là mình tự nhiên mình quên mất những cái công việc của những cái bạn làm nhân viên, những cái bạn làm member á. Mình lo mình điều hành, mình lo mình chỉ đạo, mình lo mình xếp việc này kia. Đôi khi mình quên mất những cái nhỏ nhỏ như vậy, nên là phải luôn ý thức và dặn lòng mình là phải quan sát và quan tâm liên tục, để coi thử cái nhân viên của mình đó có những cái khó khăn gì không, cần mình hỗ trợ không. Chứ còn mà đứng ở trên đó mà chỉ xuống thì ai cũng nói được, đúng không tụi em? Đó, leader là phải vậy, phải đồng hành sát sát vậy đó, thì mới đi với nhau lâu được. Và đôi khi đó cái câu chuyện anh kể nó đơn giản vậy thôi, chỉ là một cái thiết bị thôi, mà do mình không có hiểu, mình không có hiểu cái mức độ của nó tới đâu để mình giải quyết nó, thì mới dẫn tới cái điều thứ hai á. Tức là khi mình đã phát hiện ra một cái việc gì đó rồi thì mình phải xử lý triệt để. Giống như cái việc mà cái thiết bị của bạn với máy của bạn là nó bị chậm mà bạn cần nâng cấp, bạn cũng đã nói rồi mà, mà do anh không có lưu tâm, anh không có nghĩ nó là quan trọng cho nên anh không có xử lý triệt để. Đó, nên là cái thứ hai đó là khi mà phát hiện ra một cái việc gì đó mà nhân sự hoặc là nhân viên hoặc là member của mình nói cho mình á, là mình phải vô mình đào sâu để mình xử lý cho nó triệt để thôi. Chứ mình mà lơ là để là nó cứ tích tụ rồi nó cứ leo thang lên, xong đến một ngày ấy là nó vượt khỏi cái ngưỡng chịu đựng nữa rồi thì nó banh thôi. Đó, cho nên cái điều thứ hai đó là phải xử lý rất là triệt để nha. Và một cái điều thứ ba á, mà dưới góc nhìn leader anh nghĩ như thế này, đó là bản thân mình á cũng phải luôn ý thức về cái việc á là tạo điều kiện tốt nhất cho member của mình. Đừng có cái suy nghĩ là mà không thích làm đây thì đây thì thôi, thì người khác. Nếu mà mình có cái tư duy và suy nghĩ như vậy, mình không có đi bền được. Nhân sự cũng là con người, họ cũng, thật ra họ đi làm họ cũng muốn gắn bó lâu chứ. Chứ đâu có ai muốn là ba hồi này ba hồi kia đi xin việc cũng mệt mà. Nên là hãy đối xử với lại nhân sự của mình là theo cái hướng dài hạn. Và nếu có vấn đề thì tập trung giải quyết, để cố gắng làm sao đồng hành với nhau. Ai mà không sai, ai mà không có những cái điểm cần khắc phục, quan trọng là mình đồng hành với nhau để mình giúp bạn phát triển lên, trưởng thành lên. Đó, nên là với một cái tư duy là giải quyết vấn đề để giữ được cái nhân sự đó, thì nó là cái gốc rễ. Khi mình có tư duy đó là mình luôn tìm cách để giải quyết vấn đề và luôn tìm cách để giữ cái nhân sự đó ở lại đi đồng hành với mình, chứ không phải là ok nghỉ không nghỉ thôi, kiểu hơi hợt á, là rất là khó bền vững. Thực ra cái câu chuyện này thì nó cũng hơi liên quan đến nhân sự một tí, nhưng mà anh suy nghĩ là dù ở vị trí là team leader thì khi mà các bạn đã có một cái tư duy như vậy á, thì luôn đi gần đi sát với member của mình á, phát hiện ra những cái nhỏ thôi, những cái cản trở nhỏ thôi, những cái khó khăn nhỏ thôi, nhưng mà các bạn có thể là các bạn là một cái cầu nối lên trên manager, lên trên với lại director, đúng không? Thì các bạn là một cái người mà truyền thông lên như vậy để cho các bạn ở bên trên á, các anh các chị hiểu được cái vấn đề á, thì sẽ giải quyết nó triệt để. Bởi vì hơn ai hết á, là một cái team leader thì là hiểu được cái nhân viên mình hơn, tức là gần hơn. Như anh trong cái câu chuyện vừa rồi á, thì một trong số những cái sai lầm của anh á, đó là hơi xa các bạn quá. Anh thiếu một cái layer ở giữa, một cái layer ở giữa, rồi một cái layer sát nữa. Giống như là một manager nha, rồi phía dưới phải có một team leader là để sát với cái bạn đó. Còn đây là nó bị xa, nó có một cái khoảng cách xa quá. Thì nếu mà anh tin là nếu như mà có một bạn team leader nào đó mà biết được cái chuyện này và hiểu được cái tầm quan trọng của nó và có một cái mindset đúng á, và truyền thông lên cho tụi anh á, thì có lẽ là sẽ xử lý sớm hơn nha. Bởi vì á, là đôi khi có một số bạn là làm chuyên môn rất giỏi tụi em, đặc biệt trong ngành sáng tạo, ví dụ như là những bạn làm copywriter hoặc là những cái bạn làm designer vân vân, tức là các bạn sẽ tập trung làm tốt cái công việc của mình, tập trung vào sáng tạo, tập trung vào deliver công việc tốt. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ hơi khó khăn một chút trong cái việc mà trình bày về cái mong muốn, hoặc là nó liên quan tới operation, hoặc là những cái thứ nằm ngoài các bạn sẽ không có quen. để mà thể hiện hết những cái điều mình muốn nói. Nên như vậy nó mới cần những cái bạn ở cái layer ở giữa để làm cái cầu nối đó. Để các bạn team leader sẽ làm cái việc này để kết nối với manager, kết nối với director. Thì anh mong muốn là nếu như các em đang ngồi nghe cái này là những cái bạn team leader ha, thì suy nghĩ là mình là một cái cầu nối như vậy đó. Và phải có cái mindset như thế. Nên cái mindset là luôn giải quyết vấn đề để giữ nhân sự của mình đi với mình lâu đó. Thì khi mà mình có cái mindset đúng đó rồi mà mình truyền thông lên trên thì các anh chị sẽ hiểu và sẽ xử lý nó càng sớm thì càng tốt, tránh được những cái điều mà nó không mong muốn. Như việc mà bạn này nghĩ anh rất là buồn á, anh vừa buồn anh vừa tiếc á tụi em, bởi vì tìm được một cái người nhân sự mà hội tụ đầy đủ những cái yếu tố đó nó khó lắm. Anh làm biết bao nhiêu đời nhân sự rồi anh biết á, cứ được cái này mất cái kia, được cái này mất cái kia, mà tìm được một cái người mà vừa trình độ tốt, kỹ năng tốt, kiến thức tốt mà lại thái độ tốt nữa, trời ơi nó hiếm sao mà nó hiếm. Trời ơi nói thiệt luôn á. Cho nên là thôi, anh cũng muốn lưu lại cái câu chuyện này, sau này anh cứ nghe đi nghe lại để anh lưu tâm, để cho nó sau này mình không có xảy ra những cái việc như thế nữa. Và cái hành động của tụi anh á, thì sau cái việc đó là tụi anh thay đổi chiến lược về nhân sự liền. Là thông thường là tụi anh, ví dụ như là nhân viên sẽ ngồi một lầu, rồi BOD sẽ ngồi một lầu ha, bây giờ không. Chính vì cái chuyện mà chia cắt như vậy cho nên tụi anh mới không hiểu được nhau, không hiểu được nhân viên của mình. Nên là tụi anh chia ra luôn đó, mỗi ông là sẽ ngồi một lầu chung với các bạn. Vậy đó, nói là phải làm chứ đúng không? Nói là làm bằng hành động thực tế. Để làm gì? Để mình gần với các bạn mình mới biết bạn khó cái gì, bạn cần gì, giúp gì là mình sát bên luôn, là mình nhảy vô mình giúp luôn. Thì lúc đó mới gọi là lời nói đi đôi với hành động. Chứ còn mà hiểu chứ nhưng mà cũng cứ xa xa vậy rồi thì cũng chả giải quyết được vấn đề. Nên là đã là leader đúng không, là tụi em phải hình dung á, là có một cái mindset đó là đi chung, đi gần, đi đồng hành, đi sát sạc vậy đó. Là bạn đi đâu là mình dìu tới đó, dìu đến đó. Có khó khăn gì là nhảy vô giúp liền đó. Thì đó mới gọi leader. Chứ không phải là ngồi trên cái ghế trên cao thì cao xong rồi chỉ năm ngón chỉ bạc không phải. Nhưng mà phải lấy cái năm ngón tay của mình đó là kéo người khác lên đó. Chứ không phải ngồi đó rồi chỉ tay năm ngón, được không? Không có phải ngồi trên đó. Leader không phải là ngồi trên đó chỉ tay năm ngón, mà phải đi xuống cùng với các bạn, đúng không? Dùng năm cái ngón tay của mình kéo các bạn lên. Thì đó mới gọi là tư duy đúng về leader. Đó là anh chia sẻ luôn. Vì sao mà nói cái này kỹ và một mindset cho các bạn? Bởi vì các bạn là những cái team leader, sau này cũng sẽ lên là manager, director. Khi các bạn có tư duy đúng rồi á, thì cái việc làm nhân sự nó sẽ nhẹ nhàng, thoải mái và nó healthy. Mình cũng, anh vẫn tin là cái thế hệ sau này, cái hệ Gen Z là những cái người mà rất là giỏi, và đặc biệt là có cái quan điểm và chính kiến rất là rõ ràng về mặt công việc, về mặt cuộc sống đó. Nên là anh rất là tin tưởng điều đó. Ok là rồi, cảm ơn các em đã lắng nghe cái số ngày hôm nay. Hôm nay thì cái số này thì nó cũng, anh mang một cái tâm trạng nó cũng không có vui vẻ lắm, do bởi vì anh nghĩ lại cái cảm giác đó thì anh cũng không có được hào hứng cho mấy. Nên là cái tập này nó hơi cà rề cà ràng một chút. Thì thôi thì thông cảm thôi, chứ giờ anh cũng không biết làm sao. Mình có làm sao thì mình cứ làm vậy thôi. Thiệt á, bởi vì là những cái số của podcast của Bóng Đèn tụi em để ý ngồi kể chuyện không à. Rồi thông qua đó mới có những cái bài học. Rồi mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau. Theo cái kiểu kể chuyện là chính. Cho nên là tâm trạng thì có lúc thì vui, hào hứng, nhanh nhậu lắm, hừng hực lắm. Nhưng mà cũng sẽ có những cái nút trầm như thế này. Nó tùy vào cái câu chuyện của mình nữa. Nên là ok, cũng có thể là tụi em có thể rút ra được một số cái gì đó qua cái bài học này, qua cái câu chuyện này ha. Rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều. Nếu mà tụi em cảm thấy là những cái nội dung của Bóng Đèn mang lại nó có giá trị với tụi em, thì mình nghe sau đó rồi mình chia sẻ cho những người bạn của mình. Bởi vì đôi khi có những cái điều mà có thể là khi mình biết sớm thì mình sẽ không mắc phải, thì nó sẽ đỡ phải trả giá. Ví dụ như anh đã trả giá rồi thôi, anh cũng không muốn ai trả giá nữa. Thì thay vì vậy thì ví dụ như mình biết, mình chia sẻ cho mọi người để ta nghe, người ta biết, người ta không có phạm phải ha. Mình em cứ follow cái những cái trang của Bóng Đèn, ví dụ như là fanpage, thì tụi anh có cái thông tin gì tụi anh sẽ đăng ở trên đó. Và ngoài ra là nếu như em nào có những cái câu chuyện thú vị hoặc muốn chia sẻ câu chuyện của mình thôi, thì inbox cho fanpage Bóng Đèn ha. Biết đâu được là cái câu chuyện đó nó sẽ xuất hiện trong một cái show podcast nào đó sắp tới sao. Yeah, cảm ơn tụi em rất nhiều. Chúc tụi em sức khỏe và luôn vui nha. Bye bye.